Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính ngưỡng mấy bạch Hòa Thượng Giảng Sư. Thì mới vừa qua, con cũng được nghe Thầy nói, Thầy nhắc đến là một vị xuất gia chân tánh. Mà sở dĩ bạn con là những người cư sĩ tại gia thì thường nương theo những vị xuất gia để học Phật. Vậy thì Hòa Thượng hoan hỷ chỉ cho con thế nào là một vị xuất gia chân chánh. A Di Đà Phật.
Người xuất gia chân chính đó, gồm có bốn phương diện để người đại gia đó noi gương theo mà tu học. Phương diện một là động cơ xuất gia, là xuất gia vì nỗ lực muốn giải quyết các nỗi khổ niềm đau của mình và của tha nhân để phụng sự đạo pháp và nhân sinh. Tránh những cái động cơ là thất tình đi tu, rồi chán đời đi tu, thất bại đi tu, đau khổ quá đi tu, hay là trốn nợ nào mà đi tu, hay là bị lệnh truy nã của luật pháp rồi bỏ đi tu. Những người như thế thì gọi là xuất gia chân chính bằng động cơ. Thứ hai đó là vị xuất gia đó, đó là tu và học đúng tinh thần Phật dạy. Về học á, thì các vị xuất gia phải học đầy đủ tư tưởng Phật dạy qua kinh, tư tưởng Phật dạy qua luật, và tư tưởng Phật dạy qua luận, tức là các tác phẩm triết học. Tức là học đầy đủ ba kho tàng minh triết của Phật giáo để trở thành một tu sĩ có kiến thức vững chãi về Phật giáo, mới đủ sức hướng dẫn giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau của Phật tử tại gia. Bên cạnh là việc học Phật tại các trường lớp Phật học, thì vị tu sĩ đó phải là một nhà hành giả, ứng dụng những gì mà mình học được trên trường lớp trong đời sống thường nhật tại chùa và trong các hoạt động Phật sự. Thì hiện nay đó, thì giáo hội khích lệ đó, một vị tu sĩ đó tối thiểu phải hoàn tất được trung cấp Phật học. Mà trung cấp Phật học á thì phải mất 4 năm. Còn bản thân tôi đề nghị đó là các tu sĩ chuẩn mực phải tối thiểu là đậu được bằng cao đẳng Phật học. Tức là phải mất thêm trung bình 3 năm nữa sau khi tốt nghiệp trung đẳng, và trình độ bên ngoài đời đó là tối thiểu là lớp 12. Còn căn bản hơn là phải đậu được tối thiểu là cử nhân Phật học, tức phải học trung bình là 2 năm rưỡi đến 4 năm nữa để có được cái bằng cấp này. Điều 3, vị chân sư đó không phải chỉ tu tập cho riêng mình mà phải tu với tinh thần nhập thế để độ nhân sinh. Mà muốn như thế đó thì các vị tu sĩ không được trốn lên núi, không được vào trong rừng sâu, không được lập các cái cốc, cái thất, tịnh xá riêng ở một mình, không giao du, không tiếp xúc gì với ai hết. Thì các Phật tử tại gia nào đâu có biết, cứ nghĩ như vậy là những chân sư. Cái đó là chân sư cho chính họ thôi, chứ không phải chân sư cho chúng sinh. Thiếu đi cái phần nhập thế là làm cho quần chúng tại gia đã không đạt được những cái lợi lạc nhất định. Điều 4, phấn đấu để đạt được cái sự giác ngộ và giải thoát từ phần, nửa phần hay là trọn phần. Quả vị thấp nhất á, là sơ quả A-la-hán, quả vị cuối cùng á, là Phật quả. Cái này đòi hỏi đôi lúc đó là nhiều chục năm, nhiều chục kiếp, nhiều ngàn kiếp, đã tùy theo năng lực tu của mỗi người. Như vậy một vị chân sư á, là phải làm sao đó, ở phương diện bình thường nhất phải là cái người đầy đủ được đạo đức, đầy đủ được thiền định và đầy đủ được trí tuệ. trí tuệ đó thì phải qua học Phật pháp mới đến chốn, nghiền ngẫm Phật pháp và ứng dụng Phật pháp ở trong đời. Đạo đức đó thì phải giữ đúng được. Đối với tỳ kheo tăng là 250 điều đạo đức, đối với tỳ kheo ni là phải hội đủ được 348 điều đạo đức. Còn về thiền định á, thì tu sĩ đó phải làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Về qua khi thế hạnh á, thì điềm đạm, chững chạc, sâu sắc và luôn luôn làm cái người đó vô ngã, vị tha, cao thượng, bao dung, quảng đại, làm lợi ích cho đời và cho người. Thì đó là bốn tiêu chí để dựa vào đó chúng ta đánh giá được đâu là một vị chân sư chuẩn mực. Và các quý Phật tử tại gia đó cũng cần có một cái nhìn thoáng rộng. Vì đó, kể từ khi phát tâm bằng lý tưởng cao quý, vị xuất gia đó phải đối diện với những cái nghiệp phàm của mình dưới hình thức là tàn dư, phải vượt qua những cái nghiệp phàm đó. Có người vượt qua thành công trong vòng 3 năm, có người phải mất đến 5 năm, có người mất 7 năm, có người 10 năm mới có thể là lột được những nghiệp phàm căn bản. Có người đó thất bại lên 5 lần mới được có thành công. Cho nên đó, chúng ta đừng quá khe khắc phê bình chỉ trích, mà hãy là nhìn những cái phương diện tích cực. Thì có nhiều vị đó nỗ lực mà đạt được chỉ là 20%, 30%, 50%, từ 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 đó mới đến là 80%, 100%. Đó là cái giới hạn của từng cá nhân trong quá trình tu tập, từ người tại gia trở thành xuất gia chân chính. Ở đó là khi mà tu tập đó, thì các quý Phật tử đưa vào giáo hội Phật giáo ở cấp phường xã, cấp quận huyện, cấp thị trấn, cấp thị xã, cấp tỉnh, cấp thành phố. Bởi vì giáo hội ở trung ương và địa phương đó có mối quan hệ hành chính, có chủ trương, có chỉ đạo rất là nhất quán để giúp cho cái sự tu học của tăng ni đó đạt được một cái mặt bằng chuẩn về đạo đức, thiền định và trí tuệ. Còn những vị mà không gia nhập vào giáo hội, tức là sống ngoài cái phạm vi luật pháp cho phép, phạm vi giới luật cho phép á, thì đôi lúc á cũng có nhiều vị đạt được cái chuẩn, nhưng mà cũng có lúc á những vị không đạt được chuẩn. Do đó chúng ta đến những ngôi chùa là gia nhập giáo hội, nhất là những ngôi chùa có tu học như là chùa Trăng Mũ này, chỗ nào có tụng kinh, có khóa tu, có thuyết giảng, có học giáo lý, có sinh hoạt cộng đồng, có sinh hoạt giáo dục, có sinh hoạt văn hóa, có sinh hoạt đó là hội đoàn để làm lễ ích cho là đạo pháp và nhân sinh, thì chúng ta nên xem đó là những ngôi chùa là đạt được những chuẩn mực căn bản của những vị xuất gia chân chính. Thì chúng ta tìm đến đó để đạt được những lợi lạc lớn cho bản thân mình và cho người thân của mình về sau.